Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Giờ thứ 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz vào lúc 19 giờ 30 phút tối thứ bảy và phát lại vào lúc 7 giờ 30 phút sáng chủ nhật hàng tuần. Các bạn thân mến, thời điểm này khi dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát, hoạt động du lịch trong nước đã có dấu hiệu phục hồi sau thời gian trầm lắng. Du lịch trong tỉnh cũng bắt đầu nhộn nhịp hơn. Dịp lễ 30 tháng 4 kéo dài là cơ hội để nhiều người chọn cho mình những điểm đến ý nghĩa để nghỉ ngơi bên gia đình, bạn bè. Chương trình Giờ thứ 9 sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về chủ đề này. Quà tặng Giờ thứ 9 là một tiểu phẩm hài vô cùng thú vị sẽ mang tới cho quý vị và các bạn những phút giây thư giãn, xua tan những mệt mỏi sau một tuần làm việc căng thẳng. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với Nhịp sống hôm nay.
Nhịp sống hôm nay.
Các bạn thân mến, những năm gần đây, cùng với sự phát triển về đời sống vật chất, tinh thần phong phú, người dân Bắc Giang ngày càng có nhiều điều kiện để tiếp cận với những dịch vụ du lịch trong và ngoài nước. Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 năm nay kéo dài 4 ngày, vì thế cho tới thời điểm này, nhiều gia đình cũng đã sẵn sàng cho chuyến trải nghiệm nghỉ dưỡng của mình. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Phần vì vướng con nhỏ lại dịch bệnh nên đã 3 năm nay, gia đình chị Nguyễn Thị Duyên ở tổ dân phố số 6, phường Thọ Sương, thành phố Bắc Giang không tổ chức được chuyến đi du lịch nào. Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 này nghỉ tới 4 ngày cũng là đầu mùa hè nên chị Duyên quyết định cùng lên kế hoạch với chồng đi chơi xa. Điểm chị Duyên và gia đình hướng tới là Đà Nẵng. Do đi theo hình thức tự do nên chị phải chuẩn bị trước hàng tháng từ đặt phòng, đặt vé và tìm hiểu trước các thông tin. Chị Duyên chia sẻ.
Để thực hiện cho chuyến đi thì chúng em phải lên kế hoạch trước đó khoảng một thời gian khoảng một tháng cho việc chuẩn bị thể lực, lên lịch trình, chọn đặt tour, rồi chuẩn bị tư trang và nhất là lên dây tinh thần.
Khác với chị Duyên, gia đình chị Nguyễn Thị Thanh Nga ở thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang sắp xếp kỳ nghỉ Tết độc lập của mình bằng những trải nghiệm ngay trong tỉnh. Chị Nga cho rằng đi đâu không quan trọng, cứ phù hợp với điều kiện của mình và mọi thành viên cảm thấy thoải mái là được. Hơn nữa, Bắc Giang cũng có rất nhiều điểm cảnh đẹp mà chị chưa tới.
Chúng ta là người Bắc Giang thì cũng nên là tìm hiểu thêm sâu hơn những ý nghĩa về danh lam thắng cảnh ở Bắc Giang để quảng bá cho quê hương mình. Bởi vì không chỉ ở Bắc Giang có những cảnh đẹp đấy mà còn có những cái sản phẩm mang tính đặc trưng, rồi như là cam, bưởi, rồi là tre, rồi các loại sản phẩm khác của bà con địa phương.
Những ngày này, lượng khách đến với khu du lịch tâm linh sinh thái Tây Yên Tử, huyện Sơn Động bắt đầu tăng so với dịp sau Tết, bởi lẽ dịp Tết vướng dịch COVID-19. Tại khu du lịch sinh thái Suối Mỡ, huyện Lục Nam, khách tham quan cũng bắt đầu đông hơn. Ngoài khách trong tỉnh, nhiều đoàn ở các tỉnh Bắc Ninh, Lạng Sơn, thành phố Hà Nội cũng đã đặt tour. Theo dự tính, lượng khách đến với các điểm tham quan du lịch trong tỉnh dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 này sẽ tăng lên. Qua chia sẻ với một số gia đình thì thấy rằng cũng có không ít ý kiến lo ngại dịp nghỉ lễ dài ngày này nếu đi xa sẽ đông, các dịch vụ sẽ đắt nên họ chọn cách tự tổ chức chuyến đi chơi gần ở những điểm trong tỉnh. Và đây là ý kiến của chị Vũ Thị Chi, công nhân công ty cổ phần và hóa chất Hà Bắc.
Tôi nghĩ rằng là cái việc mà nếu như muốn cho các con thay đổi không khí thì chúng ta có thể lựa chọn đi du lịch trong tỉnh. Vì tôi nghĩ là trong tỉnh Bắc Giang mình cũng có rất là nhiều cái điểm du lịch đẹp mà chính bản thân tôi cũng chưa được đến.
Ngoài khu du lịch tâm linh sinh thái Tây Yên Tử, khu du lịch sinh thái Khe Rỗ, huyện Sơn Động, khu du lịch sinh thái Suối Mỡ, huyện Lục Nam, các điểm tham quan khác như khu di tích chiến thắng Sương Giang, phim trường Đa Mai, thành phố Bắc Giang, cây gạo Lãng Sơn, huyện Yên Dũng, bản ven huyện Yên Thế cũng sẽ là những điểm đến hấp dẫn cho du khách dịp nghỉ lễ này. Song, theo các doanh nghiệp thì du lịch tỉnh Bắc Giang vẫn còn ở diện tiềm năng do chưa có sự đầu tư thỏa đáng. Các dịch vụ chưa đáp ứng được với nhu cầu của khách nên vẫn hạn chế khách tour, phần đa mới chỉ đón các khách du lịch tự do. Nói về những vấn đề đối với du lịch trong tỉnh, ông Nguyễn Tiến Mạnh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại du lịch Hoàng Long cho biết.
Thực ra dịp 30 tháng 4 này là khách công ty không có một cái động thái nào để đưa khách về Bắc Giang. Vì cũng nói thật luôn là Bắc Giang mình không có chỗ lưu trú và cái dịch vụ ăn theo để phục vụ cho du lịch. Mới chỉ có điểm đến du lịch, và điểm đến thì ngay tại cái điểm đến đấy cũng chưa đảm bảo để phục vụ cho khách du lịch. Tất cả các điểm du lịch tại Bắc Giang hiện tại thì các dịch vụ đều chưa đáp ứng được cho cái du khách.
Với những điểm đến giàu tiềm năng như Bắc Giang, nếu các dịch vụ có thể phát triển song hành thì sẽ hứa hẹn là nơi thu hút đông lượng khách đến tham quan, trải nghiệm. Hy vọng dịch bệnh cũng tiếp tục được kiểm soát, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh sớm vượt qua những giai đoạn khó khăn, phục hồi trở lại, có nhiều gam màu tươi sáng, góp phần tạo công ăn việc làm cho người lao động, thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển.
Thưa quý thính giả, trong điều kiện dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát, các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã mở cửa trở lại đón khách đến tham quan. Tuy nhiên, có một thực tế đang diễn ra tại các điểm du lịch lớn như khu du lịch sinh thái Tây Yên Tử, thắng cảnh Suối Mỡ, các di tích như Chùa Vĩnh Nghiêm, Bổ Đà, khu di tích Hoàng Hoa Thám, lượng khách rất thưa thớt và vắng vẻ. Vậy, cơ quan quản lý nhà nước đã đang và sẽ làm gì để kích cầu du lịch, tạo nguồn thu ổn định, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh? Đây sẽ là nội dung chúng tôi đề cập trong cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với ông Trần Minh Hà, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang. Sau đây là nội dung cuộc trao đổi, mời quý thính giả cùng nghe.
Câu chuyện chính sách.
Trước tiên xin được cảm ơn ông Trần Minh Hà, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Xin chào phóng viên và xin chào các quý vị thính giả.
Thưa ông có thể cho biết là cái tình hình khó khăn hiện nay trong cái công tác phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ạ?
Vâng, sau 5 năm thực hiện nghị quyết 44 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển du lịch giai đoạn 26-20 thì ngành du lịch Bắc Giang cũng đạt được khá là nhiều cái kết quả đáng phấn khởi. Tuy nhiên thì bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác phát triển du lịch còn tồn tại hạn chế. Đặc biệt đó là cái tiềm năng thế mạnh của du lịch tỉnh chưa được khai thác hiệu quả, chưa thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn vào đầu tư cho du lịch Bắc Giang. Các cái khu điểm du lịch cũng như là khai thác các cái giá trị sản phẩm, tài nguyên trong công tác phát triển du lịch là còn hạn chế. Một số cái điểm du lịch cộng đồng cũng đã được hình thành nhưng chất lượng phục vụ chưa cao, sản phẩm du lịch chưa đa dạng, phong phú, chưa thực sự hấp dẫn và khác biệt. Một số cái nhiệm vụ về phát triển kinh tế ban đêm là cũng chưa được hình thành. Rồi công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch hiệu quả là còn thấp, chưa phát huy được hết cái vai trò của cộng đồng trong phát triển du lịch.
Chính vì vậy mà cái việc mà thu hút khách chưa đạt được như mong muốn đúng không ạ?
Đúng rồi. Một cái việc nữa mà cái việc du khách đến với Bắc Giang chưa nhiều thì cũng có một cái lý do, đó là sau năm 2019 là cái năm mà Bắc Giang có du lịch Bắc Giang có cái bước phát triển khá là tốt, đó là thu hút được trên 2 triệu lượt khách. Thì năm 2020 và những tháng đầu năm 2021 thì ảnh hưởng của dịch bệnh đến với Bắc Giang nói riêng và cả nước nói chung thì cái du lịch, du khách cũng đến với Bắc Giang là giảm rõ rệt. Và hiện nay thì tình hình chung là rất là khó khăn.
Để mà khắc phục cái khó khăn đó thì về phía cơ quan quản lý nhà nước thì sở sẽ tham mưu cho tỉnh để giải quyết vấn đề này như thế nào trong thời gian tới ạ?
Vâng, nghị quyết 44 của giai đoạn trước ấy, thì cũng đã đưa ra rất là nhiều các cái nội dung để phát triển du lịch cho tỉnh. Tuy nhiên thì các cái nội dung cũng đã được thực hiện, nhưng còn nhiều cái nội dung mà chúng ta đã thực hiện nhưng mà cái hiệu quả nó chưa cao, dẫn đến là cái việc phát triển du lịch của tỉnh là cũng còn nhiều hạn chế. Thế thì đứng trước cái tình hình như vậy và trước cái tình hình dịch bệnh hiện nay ấy, thì để phát triển du lịch trong cái giai đoạn tiếp theo thì Sở Văn hóa Thể thao Du lịch cũng đã tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh có nhiều cái chính sách để mà có cái thu hút được du lịch, phát triển, làm cái động lực cho phát triển du lịch. Tiêu biểu là cái việc tham mưu xây dựng cái nghị quyết cho tỉnh ủy để về phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến 2030. Thì cái nghị quyết này thì đang ở cái giai đoạn dự thảo và mới được trình với Ủy ban dân tỉnh ở cái kỳ họp của tháng 4 vừa rồi. Sau cái khi mà qua thông qua Ủy ban thì chúng tôi sẽ báo cáo tiếp tục chỉnh sửa để báo cáo với lại Ban Thường vụ và tham mưu cho tỉnh ủy sẽ ban hành nghị quyết vào tháng 5 hoặc tháng 6.
Vậy thì cái mục tiêu cốt lõi của nghị quyết này là gì thưa ông?
Mục tiêu chính của cái nghị quyết này đó là xây dựng và định vị thương hiệu cho du lịch Bắc Giang gắn với các cái thế mạnh của vùng Trung Du, miền núi, có địa hình, địa dạng phong phú và có vùng cây ăn quả rộng lớn và nhiều di sản văn hóa phi vật thể nói chung của quốc gia, rồi quốc gia đặc biệt, rồi các cái di sản được UNESCO công nhận.
Vậy thì giải pháp trọng tâm nhất chúng ta phải thực hiện thời gian tới là gì?
Cái nhiệm vụ giải pháp trọng tâm nhất ấy là xác định rõ các cái sản phẩm du lịch để chúng ta triển khai thực hiện. Để triển khai được thì cái công tác quy hoạch để phát triển du lịch cũng là một cái việc mà hết sức là quan trọng. Thế thì trong nghị quyết thì chúng tôi cũng có tham mưu là sẽ tập trung hoàn thiện cái quy hoạch để phát triển xây dựng các cái khu điểm du lịch có tiềm năng lớn như khu du lịch rừng Sơn Động gắn với biển Hạ Long, khu du lịch Tây Yên Tử gắn với con đường Hoàng Dương Phật Pháp của các Phật tổ thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, rồi các cái điểm chùa, rồi thứ ba là cái khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng vui chơi giải trí Hồ Khôn Thần, thứ tư là du lịch thể thao vui chơi giải trí, và thứ năm là du lịch cộng đồng gắn với cái vùng cây ăn quả, sản phẩm nông nghiệp và các di sản văn hóa. Và đưa cái quy hoạch du lịch tâm linh sinh thái Tây Yên Tử vào quy hoạch của cấp quốc gia đến năm 2025.
Vâng, xin được cảm ơn ông về những thông tin vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9.
Các bạn thân mến, quà tặng giờ thứ 9 kỳ này sẽ chuyển tới các bạn tiểu phẩm hài Giáo sư tình yêu do các nghệ sĩ Tự Am, Xuân Bắc và Tự Long thể hiện. Giáo sư Tự Am mở lớp dạy yêu cho các chàng trai. Lập tức có hai học viên là Xuân Bắc và Tự Long tới đăng ký tham gia. Ba thầy trò với câu chuyện xoay quanh chủ đề tình yêu nhưng có không ít những chi tiết khiến khán giả không nhịn được cười. Đặc biệt cái kết bất ngờ càng đẩy sự hài hước lên tới đỉnh cao. Ở tiểu phẩm, sự kết hợp hài hòa kẻ tung, người hứng của bộ ba Tự Am, Xuân Bắc và Tự Long khiến cho người nghe không thể bỏ qua một chi tiết nào. Bây giờ mời các bạn cùng nghe nội dung tiểu phẩm 2 Giáo sư tình yêu.
Tôi xin tự giới thiệu. Tôi là hậu duệ 10 đời của Molière. Tên giao dịch quốc tế gọi là Monifé. Sở dĩ tôi có mặt ở đây hôm nay là để mở lớp tuyển sinh dạy yêu cấp tốc. Và bây giờ có các anh nam giới nào có nhu cầu học yêu, xin mời đến đây. Xin mời.
Đây đó, có em này giáo sư.
Có em đây giáo sư.
Bà ơi.
Ôi. Có em giáo sư. Trời ơi, nóng mặt chưa.
Giáo sư cát tường.
Ông ơi, này
hả?
Trông mặt giáo sư này cứ như là cái tổ ong vò vẽ.
Giáo sư mà mặt trông như trâu luộc cả con ấy nhỉ.
Ê! Cậu làm nhảm gì đấy à?
Dạ đâu, bọn em có làm nhảm gì đâu.
Rồi tôi bảo.
Dạ.
Các cậu lên đây làm gì?
Dạ chúng em lên đây để học yêu ạ.
Tốt. Hân hảo.
What?
Very good.
What? Ôi giáo sư có vẻ trình cao ấy nhỉ.
Tên cậu là gì?
Dạ em tên Long.
Tên cậu?
Tên em Bắc, tên quá mịn.
Tốt.
Dạ.
Vào đề ngay, không phải mất thời giờ. Chúng ta sẽ học bài đầu tiên và lại theo kiểu loại trực tiếp, knock out luôn. Bây giờ bài học thứ nhất.
Dạ.
Các cậu hãy nói cho tôi biết ngày sinh tháng đẻ của người yêu mình.
Dạ thưa giáo sư, để em nói trước vào
ngày sinh. Thật tự. câu nói trước.
Dạ vâng ấy. Thưa giáo sư, ngày sinh tháng đẻ của người yêu em là vào giờ Tý chống canh ba năm Thân, tức là ngày xá tội vong nhân giáo sư ạ.
Tý Sửu Dần Mão Lim Xến Táu Bạch Đàn Tò Chỉ.
Giáo sư ơi, giáo sư trước kia làm kiểm lâm ạ.
Kiểm lâm
này ông ơi.
Hả?
Nhìn mặt giáo sư này chắc chắn trước đây làm lâm tặc.
Hey,
dạ. Dạ.
Nguyên thuyên gì đấy à?
Vâng, dạ, không ạ.
Ngày tháng đẻ của người yêu mà nói cứ như là đi xem bói á.
Đấy. Trật tự. Dạ. Đấy là cậu.
Nói đi.
Ôi giời ơi, ngày sinh tháng đẻ của người yêu mà không nhớ thì còn gọi gì nữa. Dạ. Người yêu em sinh vào ngày 14 tháng 4 năm 1982.
Ui.
Nụ hôn đầu tiên của chúng em được thực hiện vào hồi 17 giờ 34 phút ngày 17 tháng 2 năm 2001. Sở dĩ em nhớ rất rõ điều này là bởi vì khi hôn cô ấy, em mở mắt, mắt em nhìn thẳng vào cái đồng hồ treo tường.
Ui. Chào ra không có phải.
Hey. Khá khen cho cậu có tinh thần cảnh giác.
Vâng.
Có lúc đam mê như thế mà mắt vẫn mở trừng trừng.
Đấy là.
Tốt. Coi như là các cậu đã vượt qua được vòng 1.
Vâng.
Qua được bài thứ nhất.
Vâng.
Bây giờ sang bài thứ hai.
Ủa. Bài đề ngay đề hai ạ.
Hơi khó đây.
Ôi.
Liệu các cậu có làm được không?
Ấy, giáo sư ơi. Qua được vòng 1 là bọn em cố trèo vào vòng 2.
Tốt. Đề thứ hai.
Vâng.
Thuộc về trang văn học nghệ thuật.
Ôi đúng. Ôi, rồi.
Giáo sư cho đề luôn ạ.
Mỗi thí sinh.
Vâng.
Hãy đọc cho tôi một câu ca dao hoặc một câu thơ nói về tình cảm nam nữ.
Dạ thưa giáo sư.
Giáo sư là tình cảm vợ chồng được không ạ?
Được.
Không, nhưng mà vợ chồng cũng có vài loại, tại vì có già, có trẻ.
Vì già trẻ, sức khỏe khác nhau.
Ok.
Thế thì em xin đọc ạ.
Dạ vâng.
Dạ thưa giáo sư, em xin đọc một câu về tình cảm nam nữ.
À.
Câu này trí tuệ. Câu này bác học lắm. Bởi vì em chưa đọc thì quý vị và giáo sư ở đây không thể biết được.
Ủa?
Bởi thế cho nên bây giờ em sẽ đọc.
Ờ, đọc đi.
Em đọc luôn ạ. Em đọc nhé.
Ui giời.
Mất thì giờ.
Em đọc ngay.
Mất thì giờ quá là mất.
Dâu tôm nấu với ruột bầu, chồng chan và húp gật đầu khen ngon.
Ôi giời ơi. Em tưởng thơ với ca dao thế nào nhưng quá cũ. Thơ của em mới gọi là trí tuệ. Thơ của em là ngoài tình cảm vợ chồng còn có cả hình học không gian.
Đọc đi.
Em đọc này. Chồng còng mà lấy vợ còng, nằm chõng thì chật, nằm nong thì vừa.
Được.
Chồng người đánh bắc dẹp đông, chồng em nằm bếp dương cung bắn mèo.
Con cò mày mổ cái chai, u ơi u lấy vợ hai cho thầy, nếu lấy thì lấy vợ gầy, đừng lấy vợ béo, nó táng cả thầy lẫn u.
Nhưng mà nghe đây, ai ơi chớ lấy vợ gầy, đêm về nằm ngủ nghĩ mình ôm cây.
Ai ơi chớ lấy vợ béo, đêm đêm thức dậy tưởng mình ôm heo.
Được.
Giáo sư ơi.
Câu này có thực tế.
Cái gì đọc thơ như thế mà giáo sư bảo được ở đâu? Đọc thơ là gì đấy?
Ở thơ người ta là thơ ngang đấy.
Trời ơi. Mà các cái thơ các cậu cũ dích. Đến bọn trẻ lớp 1 nó còn biết được. Tôi là tôi muốn các cậu đọc thơ tình yêu nhưng nó thời hiện đại. Nó phải mãnh liệt, nó sôi động.
Em hiểu rồi. Ý giáo sư muốn bọn em đọc thơ về tình yêu hiện đại và hơi thở của thời hiện đại.
Đúng, đọc
có ngay. Em đọc luôn. Yêu em, yêu em, yêu em chẳng biết để đâu, để trong lỗ mũi lâu lâu hắt xì.
yêu em, yêu em chẳng biết để đâu, để trong nòng súng lâu lâu anh bóp cò.
Yêu anh đi, anh dắt em vào cabin, vào cabin anh ấn còi bim bim.
Yêu anh đi, anh dắt em lên tầng 2, lên tầng 2 hai đứa mình nướng khoai.
Yêu anh đi, anh dắt em lên tầng 4, lên tầng 4 hai đứa cùng ngất ngư.
Này, lên tầng 4 ngất ngư làm cái gì?
Lên tầng 4 trèo lên cao gió to cứ ngất ngư.
Dạ em ở tầng thấp hơn ạ. Yêu anh đi, anh dắt em lên tầng 3, lên tầng 3 hai đứa mình lê la.
Yêu anh đi, anh dắt em vào cine, anh làm em bê sa mê. Bây giờ lại bắt đọc thơ giáo dục, em đọc thơ giáo dục, giáo sư không nhất trí là giáo sư bục với em đấy.
Thôi đọc đi.
ra đường sợ nhất công nông, về nhà sợ nhất vợ không nói gì. Ngoài tình cảm vợ chồng còn có luật an toàn giao thông trong ấy, giáo dục đầy mình.
Này, cậu là công an giao thông à?
Không à, chú họ con vợ người yêu thằng bạn hàng xóm nhà em là công an.
Trời ơi, thế mà tưởng.
Dạ thưa giáo sư, nhân dịp có chữ giao thông, thơ em gieo chữ vần ông bắt đầu.
Phải nổi tiếng và ứng khẩu đấy giáo sư.
Thưa giáo sư, thế nào?
Lỗ mũi 18 gánh lông, chồng yêu chồng bảo dâu rồng trời cho, đêm ngủ thì gáy o o, chồng yêu chồng bảo gáy cho vui nhà. Ngoài tình cảm vợ chồng còn có luật hôn nhân và gia đình.
Hôn nhân gia đình ở đâu?
Đâu?
Chả thấy đâu cả.
Có? Không có.
Đã qua bốn câu thơ vừa rồi, các cụ ngày xưa đã dạy chúng ta phải biết quan hệ chung thủy một vợ một chồng. Nếu lấy vợ rồi mới phát hiện lỗ mũi vợ nhiều lông và ngủ gáy to thì cố phải chịu không được bỏ.
À đúng rồi. Bạn
được. Được. Này.
Dạ.
Nhưng mà từ nãy giờ tôi thấy các cậu toàn đọc thơ đấy.
Vâng.
Thế các cậu có biết hát không?
Ôi, hát là nghề bạn luôn. Hát luôn.
Ê, khoan. Tôi yêu cầu là hát thơ hổ nhạc. Các cậu biết không?
Tức là hát lời là một bài thơ được phổ nhạc.
Đúng.
Vâng, hát luôn. Hát em đi. Xin hát. Nhưng trước khi hát, em xin kể cho giáo sư và quý vị ở đây một câu chuyện tình cực kỳ lãng mạn. Đây là một đôi trai gái yêu nhau từ thời phổ thông trung học. Họ yêu nhau lắm, học cùng lớp với nhau. Và kỷ niệm tình yêu của họ được gắn chặt với khung cửa sổ hai nhà cuối phố. Chẳng hiểu vì sao mà không khép cửa bao giờ.
Ấy trời ơi. Vì nó hỏng cái bản lề.
Đôi bạn ngày xưa học chung một lớp.
Ôi rồi anh ạ. Giáo sư ạ, học chung lớp 10D có con yến móm lô đề nhiều bị công an bắt rồi.
Tù rồi giáo sư ạ. Cây bưởi sau nhà ngán ngát hương đưa.
Đấy, cây bưởi hoa thơm thế mà bây giờ mở đường người ta chặt rồi.
Giấu một chùm hoa trong.
Có ba bông mà cũng bảo là một chùm.
Yên nào. Giấu một chùm
ba bông.
Yên nào. Để giấu một chùm
ba bông.
Thế bây giờ hát thế nào?
Phải hát là giấu một chùm hoa ba bông.
Giấu một chùm hoa ba bông trong chiếc khăn tay. Cô bé ngập ngừng sang nhà hàng xóm. Bên ấy có người ngày mai ra trần.
Bạn cô gái đấy là hôm sau là xuất ngũ ạ.
Vâng. Bên ấy có người ngày mai đi xa.
Mà đi đâu giáo sư biết không? Lên tận Bảo Lộc, Lâm Đồng xa lắm.
Nào ai đã một lần dám nói.
Nói rồi này.
Nói bao giờ?
Nó có nói đấy.
Nói bao giờ?
Có nói.
Nói thế nào?
Nói rằng anh yêu em.
Ôi dồi ôi.
Yêu ngày phút ban đầu.
Có thật là thế không?
Thôi. Cứ một cậu hát, một cậu dịch. Tôi điên hết cả đầu đi.
Dạ, nhưng mà giáo sư thấy vừa rồi bọn em
thể hiện được không ạ?
Được.
Vâng.
Nhưng mà điên hết cả đầu rồi đây.
Bây giờ giáo sư định cho bọn em thế nào ạ?
Đỗ là cái
coi như gì? Là các cậu đã đỗ. Qua được vòng hai đỗ.
Dạ
bây
vâng.
Giờ cậu sang bên này.
Vâng.
Cậu này sang bên này.
Em sang luôn.
Thôi em về.
Đấy. Sao em về?
Đi đâu đấy?
Em về đây.
Về đi.
Hết thời gian rồi. Em không về á. Vợ em nó dỗi thì chết. Úi dồi, vợ em mỗi lúc tự ái nên sợ lắm ý.
Sao? Thế nào?
Úi dồi ôi, dạ. Giáo sư thông cảm, em kể cho giáo sư mỗi chuyện như thế này thôi mà bây giờ em hãi đến tận già. Cái lần em bảo là, em ơi, vào ăn cơm đi. Giáo sư biết vợ em bảo sao?
Bảo sao?
Bảo thế nào?
Em không ăn, không ăn đâu. Thế làm sao mà không ăn? Em không ăn đâu, đừng hỏi em làm sao, con mèo nó cứ lườm em.
Ôi
giáo sư bảo thế thì em có điên không cơ chứ đi. Em bảo thôi được rồi, để anh chị cho. Em mới điên tiết 36 cơn, em làm con mèo nhà em bay đúng vào gầm giường, cô ấy lại nhìn vào, cô bảo ông trời ơi, đồ độc ác, đồ dã man, đồ giỏi, không thể chịu được. Em sao mà có thể cục xúc với dã man này, đà con mèo như thế, không thể chịu được. Thế này tôi chết mất rồi.
Có chết
tôi
không?
Tôi về, tôi kiếm cái giếng của chú, tôi nhảy xuống chết cho nó xong.
Yeah.
Em mới sợ quá giáo sư ạ, em bảo Thôi từ từ em ơi, từ từ em ơi. Em mà chết bây giờ thì anh sống với ai? Anh chỉ có em trên cuộc đời này thôi. Thôi nếu mà chết thì để anh chết cùng với. Nó bảo không, nhưng em không đỡ chết cùng với anh. Em chỉ muốn đứng ở trên xem anh nhảy xuống có chết hay không. Giáo sư bảo thế thì em có lộn ruột không chứ gì? Thôi bây giờ thế này giáo sư, thì em xin một lời khuyên của giáo sư đi.
Cậu xin lời khuyên à?
Vâng vâng.
Theo tớ, cậu về gặp người yêu. Người yêu cậu dỗi 1, cậu dỗi 10.
À tức là lấy độc chị độc.
Đúng
à.
Vỏ quyết dày có móng tay nhọn.
À thế nhưng mà nhỡ mà người yêu em là móng tay nhọn, nhọn thì sao?
Thì cậu là cái bấm móng tay.
À tức là thò dài
thò ra
cắt luôn.
Thò ra là
thò ra cắt luôn. Thò ra cắt
luôn.
Bây giờ cậu về thực tập đi.
Còn cậu
kể đi.
Đến lượt cậu.
Tình hình của em nó lâm ly bi đát lắm đó dư ạ.
Sao?
Ai đời người như em này mà yêu về đúng một cái tàu điện.
Ôi trời.
Người yêu em đẹp lắm. Mình chấm đùi chuối tay cá lóc nhưng đầu lại là đầu tàu diesel.
Ôi trời ơi, chưa thấy ai trên cuộc đời này lắp các bộ phận này lổn nhổn như cái thằng này.
Giáo sư ơi, người yêu em đẹp thật. Nhưng mà cả ngày cô ấy lừ lừ như tàu điện chẳng nói câu gì. Thế mới đau với em.
Này, thế cô ấy là mới bị hay bị từ lâu rồi?
Bị từ hồi mới yêu cơ. Lúc đầu là em xác định thôi lấy vợ ít nói một chút cho về cửa nhà nó êm ấm. Nhưng mà về cả ngày cô ấy chả nói câu nào. Thế nhà em nó hoang tàn lạnh lẽo có khác gì 125 Phùng Hưng không?
Ôi trời.
Thế cậu có tâm sự gì với cô ấy không?
Em có tâm sự chứ, em nói từ chuyện Kim Cổ Đông Tây cho em kể chuyện từ chuyện dài nhất đến chuyện ngắn nhất em kể.
Thế à? Thế nhưng mà chuyện ngắn nhất là chuyện gì?
Chuyện em kể chuyện ngắn nhất nhá. Chuyện ngắn nhất là chuyện người đàn ông dùng diêm soi xem xăng còn hay hết. Xăng còn, nạn nhân thọ 54 tuổi.
Ui. giáo sư sao giáo sư lại cười? Giáo sư cười cái gì?
Tớ chả hiểu gì cả.
Ôi.
Bây giờ em hỏi thật nhá, giáo sư năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
54 tuổi.
Thế bây giờ nhá, em giả dụ thôi. Giả dụ giáo sư là cái thằng ngu đấy. Giáo sư thấy xe nó đỗ lại. Giáo sư mới mở nắp bình xăng ra. Bật diêm lên. Soi vào trong đấy mà diêm phải cháy nhá.
Diêm cháy nhá.
Diêm cháy nhá. Soi vào xem còn hay hết.
Nhiều xăng.
Xăng còn.
Giáo
sư làm gì?
Trèo lên xe đi luôn.
Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Đưa xăng xài đồng ấy bác ơi. Ôi trời ơi.
Thôi. Cậu kể
ông kể chuyện dài nhất đi. Thế này
dài nhất đi.
Không giải quyết được
vấn đề. Kể
rồi.
Chuyện dài nhất nhá. Giáo sư cứ cười nhưng giáo sư không hiểu cũng được nhá. Lại nói chuyện mưa. Ngày hôm sau mưa giả rích đêm ngày, mưa tối tăm mặt mũi, mưa thối đất thối cát. Trận này chưa qua trận khác đã tới, giáo giết hung tợn hơn. Đấy là ban ngày. Buổi tối trăng lại sáng vàng bạc.
Sao
con chuột lại chạy ra chui vào kho cầm vào tóc, chui ra chạy về để vào hang.
Rồi
con chuột lại chạy ra chui vào kho cầm vào tóc, chui ra chạy về để vào hang.
Rồi
con chuột lại chạy ra chui vào kho cầm vào tóc, chui ra chạy.
Thôi. Ngày nào nó cũng chui ra chạy về thế à?
Đến ngày thứ 7
à.
Con chuột chui vào kho, lúc này trong kho chỉ còn một hạt thóc.
Ôi trời, thế là xong rồi.
Trong lúc con chuột chui vào kho cầm vào tóc, cuối cùng ra nhà vua lại sai con lính đổ đầy tóc vào kho.
Ôi trời ơi.
Thế là con chuột lại chạy ra chui vào kho cầm vào tóc, chui ra chạy về để vào hang. Chui ra chạy về để vào hang.
Thế không hết được à?
Hết chứ. Rồi con chuột lại chạy ra chui vào kho cầm vào tóc, chui ra chạy về để vào hang.
Làm thế nào để hết?
Một hôm người ta phát hiện ra lỗ thủng, người ta bịt lỗ thủng con chuột hết chỗ chui ra chui vào, thế là hết chuyện.
Ôi giời.
Hết chuyện.
Cái bờ này rộng vấn đề quá.
Chuyện em kể xúc động thế mà người yêu em vẫn không nói gì, thế mới đau em. Em ức quá, em quay ra em cãi nhau với đài.
Đài nào?
Đài tiếng nói.
Ai được?
Dạ em được, đài hết giờ đài nghỉ, em có nghỉ đâu. Sau khi đài nghỉ em quay ra em dạy con Yểng nhà cô ấy tập nói. Con Yểng em dạy gì nó nói đấy. Dạy gì nó nói đấy, được 2 hôm nó lăn quay ra chết.
Ôi.
Sao chết?
Nổ cổ mà chết.
Ôi trời. Nói thế thì đến người còn chết nữa lại.
Người chết làm sao được? Sau khi mà con Yểng nó nổ
cổ. Thôi. Cậu nói như là mấy khâu con bướm. Người yêu cậu còn nói cái chỗ nào nữa.
Ôi thế em nói nhiều quá rồi lắm.
Nhiều quá.
Bây giờ làm cách nào ạ?
Tớ nhá, mách cho cậu một cách.
Vâng.
Khi đến nhà người yêu, tìm một xó nào đó, ngồi im, không nói gì hết.
Con lại hồn lướt nhẹ cho con nhờ. giáo sư tính. Một ngày em tự quy định là em nói phải 10 vạn từ. Thế bây giờ em không nói đủ, em thà chết không chịu hy sinh, em vẫn phải nói cho cô ấy biết mặt.
Thế cô cũng thà chết không nói với cậu thì sao?
Hả? Thì sao hả giáo sư? Giáo sư bày cho em
đây,
rồi.
Đây, đây. Bây giờ tôi cho cậu một bảo bối.
Vâng.
Cho cậu một quả chanh. Khi đến nhà người yêu, cậu cho chanh vào mồm, ngồi im một chỗ.
Cho chanh vào mồm. À, em hiểu rồi, cho chanh vào mồm đến lúc mình muốn nói nữa nhưng mà mình không nói được.
Thôi đi rồi, về.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư ạ, chắc là sẽ thành công đấy ạ. Em chào giáo sư, em về.
Vâng.
Cho mày vào.
Đứng lại. Đằng sau, quay. Đằng sau, quay.
Dạ vâng ạ.
Chuyện gì đấy hả giáo sư?
Gì giáo sư?
Money, tiền.
Tiền gì
ạ? Tiền
gì?
Học phí.
Sao giáo sư bảo là tình cảm là chính?
Nhưng tiền vẫn là chủ yếu.
Ôi giáo sư ơi, thế được bao nhiêu tiền ạ?
Tùy tâm
thì phải biết là bao nhiêu.
Mỗi cậu 1 triệu.
Ôi, này à, ông Lâm Tạc ơi. Thế ông lấy đâu ra tiền, nói mấy câu ông lấy 1 triệu con nhà người ta thì lấy đâu ra tiền?
Lâm ơi.
Thế các cậu có định trả không?
Phải trả thôi, đây mới là dạy yêu sau này lấy vợ mà vợ còn ghê hơn người yêu cơ.
Thế à?
Kiểu gì thì phải đến giáo sư,
thế
gửi tiền đi. Thôi bọn em chấp nhận thôi.
Thôi bọn em đây, tiền của bọn em đây ạ.
Để vào đây.
Trung tâm chữa trị bệnh nhân tâm thần xin được thông báo. Trung tâm vừa bị sổng mất một bệnh nhân rất nguy hiểm.
Ôi giời ơi.
Đặc điểm nhận dạng như sau. Cao 1m64. Đặc biệt hay nói chuyện về tình yêu. Và tự nhận mình là giáo sư Hứng Tình.
Ông chủ ơi, đúng rồi, đúng là giáo sư rồi.
Giáo sư rồi.
Hứng Tình ơi, tiền của tôi. Hứng Tình.
Các bạn vừa nghe tiểu phẩm hài Giáo sư Tình Yêu do các nghệ sĩ Tự Am, Xuân Bắc và Tự Long thể hiện. Những tiếng cười sảng khoái do các nghệ sĩ mang lại cũng đã khép lại chương trình giờ thứ 9 hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.